tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình hôm nay gồm có phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Tuấn, trưởng phòng y tế huyện Phù Cát về công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Bài phản ánh các hành dồn sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch, bám sát diễn biến của dịch bệnh để chỉ đạo điều hành, phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn, yêu cầu các cơ quan ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, của tỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị, tích cực tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được ủy ban nhân dân huyện giao, phù hợp với thực tiễn và tình hình dịch trên địa bàn huyện. Do vậy đã kiểm soát tương đối tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, nhất là trong thời gian gần đây. Để biết thêm tình hình dịch bệnh hiện nay và biện pháp phòng chống dịch trong thời gian đến, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Đài Truyền thanh Phù Cát phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Tuấn, trưởng phòng y tế huyện Phù Cát về công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong tuần qua và các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian đến. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Xin đồng chí cho biết tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong tuần qua trên địa bàn huyện Phù Cát như thế nào?
Trong tuần qua, thì tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện thì có dấu hiệu giảm nhiệt hơn các tuần trước. Thì theo ghi nhận, thì bình quân đầu tuần có khoảng 150 ca mắc mới trong ngày. Tập trung ở một số địa phương như các Hanh, các Khánh, các Minh, các Trinh, thị trấn Ngô Mây. Số ca thì giảm dần trong các ngày gần đây. Ở cuối tuần thì chúng ta có khoảng 100 ca trên ngày, cho thấy là cái số ca nó đang giảm xuống. Số ca bệnh nặng cần nhập viện điều trị thì cũng giảm hơn, và số ca hoàn thành điều trị cao hơn số ca điều trị mới. Đây là đặc biệt là không có ca tử vong do COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến còn hết sức phức tạp và gia tăng như hiện nay, thì vậy công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện tiếp tục được tăng cường như thế nào trong tình hình thích ứng trạng thái bình thường mới, thưa đồng chí?
Thì trong giai đoạn hiện nay, để thích ứng với trạng thái bình thường mới, các giải pháp còn phải bám sát phương châm phòng chống dịch, đó là thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trước hết thì phải khống chế tốc độ lây lan của dịch bằng cách là người dân mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người để hạn chế lây lan. Cái giải pháp này, ngoài nhiệm vụ cái tăng cường truyền thông vận động của các cấp chính quyền đoàn thể, thì cần có sự hưởng ứng tự giác cao trong thực hiện của toàn thể nhân dân thì mới có hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tăng cường tiêm vaccine COVID-19 để tăng cường bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh, để giảm số ca mắc mới thì cũng như là giảm cái diễn biến nặng do được vaccine bảo vệ. Thì hiện nay thì tỷ lệ tiêm vaccine của huyện đạt khá cao, trên 95% người dân trong diện tiêm chủng đã hoàn thành 2 mũi vaccine. Còn 98% người dân thuộc nhóm nguy cơ cao như là người cao tuổi này, người có bệnh nền này đã được tiêm vaccine, thì đang hoàn thành tiêm bổ sung mũi bổ sung và mũi nhắc lại để tăng hiệu lực bảo vệ cho người dân. Trong thời gian tới thì sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ ba là tập trung cho công tác điều trị kịp thời, hiệu quả bệnh nhân COVID-19. Các ca diễn biến này, ca chuyển nặng cần được phát hiện, chuyển viện điều trị kịp thời, tránh tử vong. Giải pháp này bên cạnh việc tăng cường cái năng lực điều trị của hệ thống y tế còn cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, của tổ chăm sóc F0 tại nhà và của toàn thể nhân dân, nhất là bản thân và gia đình người mắc COVID-19. Thì tổ chăm sóc F0 cần theo dõi, hỗ trợ thường xuyên kịp thời người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Còn bệnh nhân thì cần thông báo ngay với tổ chăm sóc này, với nhân viên y tế khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để được hỗ trợ kịp thời.
Xin cảm ơn đồng chí.
Kính thưa quý vị và các bạn, xã Cát Hanh về đích nông thôn mới từ năm 2016. Những năm qua, cán bộ và nhân dân địa phương tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân dần được nâng cao. Và là xã duy nhất được huyện chọn thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh Phù Cát qua bài Cát Hanh dồn sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau khi tiến hành rà soát đánh giá hiện trạng của xã theo bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã củng cố kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền hoạt động để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hanh cho biết.
Qua rà soát đánh giá thì hiện nay xã Cát Hanh thì cơ bản là cũng đã đạt đó là 10 trên 13 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt, trong đó là tiêu chí số 4 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 11 về cảnh quan môi trường và tiêu chí số 13 về an ninh trật tự. Thì được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, thì năm 2022 Ủy ban Nhân dân xã phấn đấu thực hiện hoàn thành là 3 tiêu chí là chưa đạt, cũng như rằng là các cái tiêu chí đạt thì tiến hành là nâng cao. Qua đó thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã thành lập kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công từng đồng chí công chức là theo dõi rồi tham mưu đề xuất để giải quyết là từng tiêu chí. Ngoài ra thì cũng đã triển khai kết hợp với các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiểu biết được là về nhiệm vụ rồi cái tầm quan trọng về trong cái vấn đề mà đầu tư rồi là nâng cấp để nâng cao các cái tiêu chí.
Tranh thủ các nguồn lực và phát huy lợi thế của địa phương trong những năm qua, xã Cát Hanh đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,2 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%. Người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm trên 98,4%. Hàng năm có hơn 97% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm được bê tông hóa và 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. 90% kênh mương do xã quản lý được bê tông hóa cùng với đập dân cây gai và 3 hồ chứa nước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, với hơn 740 hectare ruộng lúa và 640 hectare cây bầu được bảo đảm nước tưới. 11 trên 11 thôn đều có nhà văn hóa, khu sinh hoạt thể thao, mạng internet phủ kín đến các thôn. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, các mô hình đoạn đường phụ nữ, thanh niên tự quản được triển khai thực hiện có hiệu quả, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Đến nay, xã Cát Hành đã đạt 10 trên 13 tiêu chí nâng cao và đang tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại, gồm tổ chức sản xuất, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự. Cùng với đó, xác định lấy mục tiêu phát triển kinh tế làm trọng tâm, chính quyền và các hội đoàn thể trong xã đã tập trung vận động nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, xây dựng các cánh đồng lớn, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và tiến bộ kỹ thuật mới đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, vụ béo bò, chăn nuôi gà, trồng dừa xiêm, sản xuất, bảo quản xoài cát hoạt lọc theo tiêu chuẩn Việt Gáp ngày càng phát triển và nhân rộng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, cơ khí chế biến nông thủy sản hoạt động có hiệu quả, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nhân dân. Để thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí cảnh quan môi trường, xã Cát Hành đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền hoạt động, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của xây dựng nông thôn mới nâng cao để tích cực hưởng ứng tham gia. Xã vận động và huy động tiếp tục xây dựng các tuyến đường cây, hoa, hệ thống đèn điện chiếu sáng, đôn đốc người dân thường xuyên vệ sinh môi trường ngay tại gia đình, khu vực sinh sống, tham gia xây dựng mô hình phân loại rác thải tại vườn, tại môi trường sáng xanh sạch đẹp, chỉnh trang lại khuôn viên nhà ở vườn của gia đình đảm bảo gọn gàng sạch sẽ. Tuyên truyền hoạt động và xử lý nghiêm những trường hợp vứt rác thải ra sông kênh, mương thuộc địa bàn quản lý, tiến hành khơi thông dòng chảy, trục vớt rác thải bèo, đảm bảo tưới tiêu và giữ gìn cảnh quan môi trường. Vận động các tổ chức đoàn thể vào cuộc thường xuyên và duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, rà soát điều chỉnh thời gian, tần suất và lộ trình thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho từng tuyến đường khu vực, đảm bảo sự hợp lý giữa thời gian vận chuyển rác và lượng rác thải phát sinh trên địa bàn. Tiến hành thu gom vận chuyển và xử lý triệt để đối với rác thải phát sinh, tuyệt đối không vứt rác thải ra lòng lề đường khu vực chỗ gồm chợ Phù Ly, lắp đặt biển báo cấm đổ rác tại các khu vực thường xuyên có rác thải, nhất là các tuyến đường quốc lộ 1, các tuyến tỉnh lộ, vận động các hộ dân khẩn trương đăng ký sử dụng nước sạch. Đây là những việc cần tăng cường thực hiện trong năm 2022. Ông Nguyễn Tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cát Hành cho biết một số biện pháp trong thực hiện tiêu chí môi trường như sau.
Đối với mặt trận thì trong năm 2022 thì cũng xác định rõ là hoàn thành nông thôn mới nâng cao của xã là nhiệm vụ rất quan trọng. Mặt trận thì cũng tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mục đích là làm cho cái đời sống của bà con ngày càng ấm no hạnh phúc. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao cho mặt trận phụ trách cái tiêu chí số 11 về cảnh quan môi trường. Thì đầu tiên, mặt trận cũng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền đối với từng hội đoàn thể, các tổ chức thành viên và vận động nhân dân để nâng cao cái nhận thức về cái công tác bảo vệ môi trường lên một bước nữa. Trong đó thì sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng các loại cây cảnh quan, cây hoa ở trước nhà để cho cái bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Thứ hai nữa là các cái tuyến đường tự quản thì nay là mình làm chung là một đầu mối, riêng từng thôn thì 4 hội đoàn thể sẽ vào cuộc làm một tuyến đường chính của thôn, đã được một thôn là ra nước mô hình sáng xanh sạch đẹp là thôn Tân Hoa Nam, còn tất cả thôn còn lại thì tiếp tục cùng phối hợp với dân thôn cố gắng vận động bà con đăng ký thu gom rác thải. Đối với những cái khu vực mà có thu gom tập trung phải cố gắng vận động được 100% để tránh tình trạng bà con mình không có nơi để tiêu hủy rác thải, thịt đổ rác bừa bãi ra môi trường bên ngoài.
Hiện nay các Hành đang dùng nỗ lực để duy trì những tiêu chí đã đạt được và tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Tin tưởng rằng, với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân Cát Hành, sẽ phát huy truyền thống cách mạng của một xã anh hùng, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình để xây dựng quê hương ngày càng khang trang, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái kính chào tạm biệt.